Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đóa hoa kính dâng lên thầy, thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian. Ơn thầy thật cao quý, đời bao khổ đau tối tăm mê lầm, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo, dụng trí bi đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư. Thầy là sứ giả Như Lai dìu đời thoát bên sông mê.
Cùng thỉnh chư tôn đức cũng như mời toàn thể pháp hội, chúng ta chắp tay trang nghiêm ngang ngực để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Từ Phụ. Trên bàn chứng minh, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích An Hải từ bi hân hỷ khởi xướng danh hiệu Đức Bổn Sư Từ Phụ.
Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca
Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh cho tôn đức cũng như mời toàn thể đạo tràng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chư tôn đức cũng như toàn thể hội chúng, chúng ta đang tọa và trang nghiêm, nhiếp tâm thanh tịnh. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được điều phối chương trình của buổi pháp đàm chiều hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể liệt quý vị, Đức Phật ra đời mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên trong phẩm tâm ở nơi Kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng đã dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm nói lên hành động, khổ não bước theo sau như xe lăn vật kéo. Và ngược lại, chúng ta làm điều thiện thì Đức Phật dạy tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo. Nếu với tâm thanh tịnh nói lên hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Bởi những câu giáo lý bất hữu đó đã đi xuyên suốt hơn 25 thế kỷ. Và đặc biệt ngày hôm nay buổi sáng, Hòa Thượng là bậc ân sư khải kính của chúng ta, Ngài cũng đã về Phật Pháp, về toàn thể Phật tử chúng ta, đã thiết lập một đề tài lắng nghe tiếng nói của tâm. Và quý Phật tử chúng ta cũng đã được thừa hưởng giáo lý của Ngài thuyết giảng từ buổi sáng. Bám theo chủ đề đó, chiều hôm nay ban tổ chức đã nhận một số câu hỏi của Phật tử nói lên ý nghĩa cũng như là những thắc mắc trong chủ đề mà Hòa Thượng đã chỉ dạy từ lúc buổi sáng. Và chiều nay nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức, Chư Tôn Đức cũng đã gác lại Phật sự nơi bổn tự Quan Lâm về chứng minh cho buổi lễ, cũng như trả lời những câu hỏi mà Phật tử chúng ta hằng mong ước và chờ đợi. Và cũng chính đó là lý do của buổi lễ chiều hôm nay. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về chứng minh cho buổi lễ chiều hôm nay, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính và kính giới thiệu Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích An Hải, Giảng Sư Đoàn Ban Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là Ban Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Minh Hồng, Ủy viên Ban Ban Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay lời ban tổ chức, xin được cung kính và giới thiệu Đại Đức Thích Minh Hùng, Giảng Sư Đoàn trực thuộc Ban Pháp thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi xin được giới thiệu về chúng tôi. Tôi tên là Thích Đức Nguyên, A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về tham dự buổi pháp đàm hôm nay, trước cho Tôn Đức là toàn thể Phật tử đạo tràng chùa Phổ Quang về tham dự, chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt cho một tràng pháo tay thật là lớn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì theo thường lệ của buổi pháp đàm là trước khi trả lời những câu hỏi mà từ ở phía dưới Phật tử cũng đã nêu lên cho Tôn Đức, để đi vào buổi pháp đàm chiều hôm nay, trên bàn chứng minh tối cao, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích An Hải có đôi lời trước khi pháp đàm chiều hôm nay được tổ chức. Ngưỡng mong Thượng Tọa Từ Bi Hân Hỷ có đôi lời sắc tấn cho toàn thể Phật tử trước khi pháp đàm. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính bái bạch Chư Tôn Đức trong ban pháp đàm giải đáp nghi vấn. Kính đến chư quý vị hành giả một ngày an lạc. Trước hết là tôi có lời ca ngợi chư quý vị đã cũng có phúc duyên nhiều đời mới được ở thành phố được tu học. Còn ở những nơi quê xa thì không có thời giờ để học, chỉ lo nghèo lo kiếm ăn mà thôi. Từ đó tôi nhớ câu nói của Đức Phật dạy là sanh ở trung tâm văn hóa của một nước là phước, sanh ở rừng biển biên giới là thiếu phước. Quả thật như vậy. Và quý vị đã có phước được quý thầy chăm lo tu học thì quý vị nên cố gắng tu tỉnh cho xong trong một đời. Đời sống này Đức Phật dạy rằng chúng ta sanh ra làm người là đã khổ, mình tu trước hết là hãy để cho hết khổ. Hết khổ cho mình rồi mới hết khổ cho người. Đại Đức Narada có một câu nói đáng ghi nhớ: mạng sống con người bấp bênh và vô định, trái lại cái chết không thể cưỡng được. Do đó chúng ta hãy tận dụng thời gian ngắn ngủi này tu học làm ích lợi cho mình, ích lợi cho mọi người và ích lợi cho pháp giới nhân sinh. thì quý vị tinh tấn lại được phước ở trung tâm văn hóa thành phố của một nước được học hỏi, thì mình cố gắng học hỏi, cố gắng tu tập để mai kia mình còn có khả năng cứu độ, đền ơn tứ ân tam bảo. Tứ ân là ân cha mẹ tổ tiên, ân tam bảo, ân đất nước, ân đồng bào xã hội. Đối với người tu thì ân đàn na tính thí. Quý vị cố gắng tu tập cho được mình giải thoát an lạc, và những người thân cận mình được giải thoát an lạc, đó là một điều đáng ca ngợi khâm khen. Kính chúc đạo tràng chùa Phổ Quang niệm Phật nhất tâm như hoa sen rộ nở đêm rằm, mai kia giảng sanh về tịnh độ chính phẩm sen vàng nghĩa lý cao thâm. A Di Đà Phật.
Chúng ta có thể cúng dường một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tràng pháo tay thật nồng nhiệt và khá lớn vừa rồi cũng thay cho lời cảm ơn toàn thể pháp hội hôm nay đến với lời khai thị của thượng tọa trong buổi chiều hôm nay. Và bây giờ chúng ta thẳng tiến vào những câu hỏi mà quý vị cũng đã nêu lên chư tôn đức. Chúng con cũng xin được mạo muội rằng là chúng con cũng đã đọc qua một số câu hỏi, mà số câu hỏi này theo con thấy là rất là gay go và rất là khó. Mặc dù những câu hỏi nó nằm trong cái vấn đề gọi là tâm lý xã hội và tâm lý con người sống trong cuộc sống đạo vợ chồng vân vân, nhưng mà theo bản thân chúng con thì những câu hỏi này rất là khó khăn. Nhưng chúng con nghĩ rằng đối với kinh nghiệm tu tập của chư tôn đức nghiên cứu về dạy giáo lý thì chúng con cũng mong rằng sự trả lời của mấy ngài đem đến sự an lạc cho toàn thể Phật tử nơi đây. Và câu hỏi đầu tiên chúng con xin được nêu lên, đây là câu hỏi của một Phật tử vô danh, gọi là không có tên. Câu hỏi được đặt ra thế này: nghe lời quý thầy, con tham gia các lớp tu của chùa, nhưng không biết tại sao con hay bị bệnh buồn ngủ. Đó có phải là bệnh hôn trầm không? Chấm hỏi. Nếu phải thì con nên tu tập thế nào để dứt trừ? Chấm hỏi. Lắng nghe tâm mình có phải là phương pháp dứt trừ bệnh buồn ngủ không? Chấm hỏi. Đây là câu hỏi, một câu hỏi nhưng nêu ra không ít vấn đề. Do vậy mà câu hỏi này thay lời ban tổ chức, chúng con xin được cung thỉnh Thượng tọa Đạo Hiệu Thích An Hải từ Huyện Nghĩ chia sẻ câu hỏi này cho nha Phật tử A Di Đà Phật. Chúng ta cho một tràng pháo tay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn đức, kính đến quý vị hành giả pháp tu một ngày an lạc buồn ngủ. Khi ta công phu nó có nhiều lý do lắm. Lý do thứ nhất là ngày ấy mình lao động trí thức hơi nhiều, rồi lao động chân tay cũng hơi nhiều nữa. Khi vào ngồi thiền mà buồn ngủ là thức ăn mình vừa ăn cơm ngồi thiền liền không được, sẽ buồn ngủ, máu dồn về bao tử tiêu hóa, phải từ 40 phút sắp lên mới ngồi được. Đó là một cái lý do để buồn ngủ. Cái thứ hai là lao động nhiều quá, vô ngồi thiền thì hôn trầm, chợt nhớ chợt quên. Cái thứ ba là mình ăn đồ mát, phải cẩn thận khi ăn uống. Như vậy thì theo Thất Giác Chi Phật dạy, buồn ngủ tức là tâm chìm xuống. Như vậy thì đầu tiên là niệm, tức là ghi nhớ. Cái này là tôi nói về Thất Giác Chi, ghi nhớ pháp để tu. Mà cái pháp đầu tiên là thân bất tịnh tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Đề tài đầu tiên trong 37 phẩm trợ đạo. Mình nghĩ tới điều ấy rồi mình cố gắng mà tu. Thì khi mình cố gắng tu mà tâm nó chìm xuống buồn ngủ thì cái hôn trầm cũng dạy cho mình một bài học rất lớn. Khi mình hôn trầm thì quý vị vừa nhắm mắt lại tưởng tới chùa Phổ Quang là hiện ra chùa Phổ Quang, tưởng tới chợ Bến Thành là hiện ra chùa Bến Thành, mình tưởng tới đạo tràng là hiện ra đạo tràng. Mình mở mắt ra là cái hình bóng này nó mất, gọi là hôn trầm. Khi mình sắp sửa ra đi, tức là hấp hối, tâm mình sẽ quay lại tất cả, quay lại những cái điều không phải là tốt lắm, gọi là ác đi, mình đã làm, nó hiện lại. Rồi nó quay lại những cái mà mình có tâm thành, tu hành, làm phước bố thí vân vân, hoặc là hiện lại cái hình ảnh chùa Phổ Quang mà mình đi học, đạo, thì lúc bây giờ cái niệm tốt sẽ dẫn mình sanh vào thế giới tốt. Còn niệm xấu á, gọi là cận tư nghiệp, thì chúng ta khi mà nó hiện ra, đúng ra là niệm tốt xấu gì cũng mở mắt ra là nó biến mất. Như vậy là cái niệm là ghi nhớ pháp để tu. Thì cái thứ hai là trạch pháp, tức là mình quan sát lựa chọn cái pháp môn nào mà mình thích hợp. Ví dụ như mình đã chọn pháp môn lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì bây giờ mình chữa bệnh mà có thể mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát lớn hơn chút, mà vẫn còn buồn ngủ, thì chúng ta thấy rằng cái pháp mà niệm lớn tiếng vẫn không hết buồn ngủ, thì thôi xả thiền đứng dậy đi kinh hành một vòng. Mà trở vô ngồi nó buồn ngủ tiếp tục. Huynh đệ nói là đổ nghiệp, tôi nói không phải đổ nghiệp, có những lý do là gần bữa ăn quá, máu dồn vô bao tử chưa tiêu hóa được. Cái thứ hai là ăn đồ mát. Và cái thứ ba là cái khung cảnh mình ở nó quá mát mẻ, rất dễ buồn ngủ. Như vậy thì mình phải sám hối nghiệp chướng, tinh tấn, lần sau mình rút kinh nghiệm. Ngồi thiền xa bữa ăn khoảng từ 40 phút sắp lên, và nếu sợ buồn ngủ thì uống một ly nước trà hay ly cà phê gì đó vô. Và cái phương pháp mà hôn trầm á, mình lợi dụng cơ hội, mình kinh nghiệm để khi mình sám hối sắp ra đi á, nhớ tới những điều tốt. Nhưng mà coi chừng nghiệp bụ trừ á, mình làm nhiều điều ác, nhưng mà tới giờ phút chót mình tu thì sanh con nhà giàu đó, sanh chỗ tốt á, nhưng mà lớn lên chết yểu, không có thời giờ để hưởng được phúc thiện. Hoặc là mình làm việc phúc thiện quá nhiều, nhưng mà khi lâm chung mình không tin Phật nữa, thì mình có thể sanh chỗ xấu, nhưng mà lớn lên người nghèo này, người quý dốt này có thể làm nên sự nghiệp, hưởng lại được cái phước mà mình đã tạo từ trước. Như vậy thì bình thường mình nên sám hối. Sám hối là ngăn lỗi trước, lừa ngừa lỗi sau, chứ không phải sám hối là lại Phật xong rồi xuống. Sám hối có nhiều cách, như sám hối hồng danh là để cho những người có sức khỏe, còn sám hối vô tướng thì để dành cho những người lớn tuổi và có kinh nghiệm tu hành. Tôi nói như vậy mở rộng ra để quý vị chọn cho mình một pháp tu nào đó. Khi buồn ngủ tâm chìm xuống thì ngoài niệm là ghi nhớ pháp tu, thì mình còn trạch pháp, tức là lựa pháp tôi đã nói từ nãy giờ, đồng thời tinh tấn siêng tu. Vậy mình có thể mừng là mình được gặp Phật pháp, mình tu để mình thoát khỏi tứ niệm xứ, bốn điều nói từ đầu đó, thân bất tịnh, tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ, mình mừng. Hoặc là mình có thể nhớ tới một câu chuyện vui, cũng gọi là hỷ nữa, để cho nó giảm cái sức buồn ngủ của mình đi. Ví dụ như nhớ tới một cái nhà sư trẻ tu thiền ở một cái hòn đảo gần chùa. Mỗi tuần đó, ông trụ trì sai chú tiểu đem thức ăn tới cho ông thầy tu trẻ. Cái này tôi đọc trong cái cuốn Mở Cánh Cửa Giải Thoát. Thì ông hòa thượng già ông kể câu chuyện này thì tương tự như câu chuyện của Tô Đông Pha với thiền sư Phật Ấn. Thì một hôm ông thầy tu trẻ này, ông làm một bài thơ, có nhà sư trẻ tọa thiền một mình trên đảo suốt ba niên, kiên tâm không dễ gì lay chuyển dù gió kình phong của bốn miền. Gió kình phong là tám gió, quý vị đã học rồi đó, bốn cặp tám gió đó. Thì mỗi tuần có chú tiểu đem đồ ăn tới, thì ông mới đưa cái thơ đó về cho thầy trụ trì. Thầy trụ trì ông viết, có một nhà trụ trẻ, một nhà sư trẻ tọa thiền, ông viết địch thối. Một mình siết, một mình tinh tấn suốt ba niên, ông viết thêm hai chữ địch thối. Kiên tâm không dễ gì lay chuyển, ông thêm hai chữ địch thối. Dù gió kình phong của bốn miền, ông thêm hai chữ nữa địch thối. Tuần sau sai chú tiểu đem thơ cho ông trẻ. Ông trẻ ông nghĩ rằng hòa thượng sẽ khen ngợi mình, giới thiệu mình đi trụ trì chùa lớn. Ai ngờ ông viết cái này thì tức giận quá, tức tốc đi theo chiếc xuồng nhỏ của chú tiểu đi về tới trụ trì, cự với thầy trụ trì. Trụ trì nói gió kình phong của bốn miền thổi ông không lay chuyển, mà ngọn gió dưới của tôi nó thổi ông từ cái ngoài cốc vô tới đây, thì ông còn công phu gì nữa. Trực nhớ mình sai lầm quá, mình tu ba năm tham thiền mà cái tâm ngã mạn của mình quá lớn, xin lỗi sư phụ, sám hối rồi trở lại tu tiếp. Thì khi tâm chìm xuống mình trạch pháp tinh tấn hỷ, mình nghĩ tới những cái điều mà mình phải làm, mà niệm chú tâm, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát rồi lắng nghe tâm mình, trong trạng thái tỉnh thì có thể tỉnh được. Nhưng mà quá hao sức khỏe, thức khuya dậy sớm, rồi lao động hoặc là ăn uống không đúng cách thì ngủ vẫn ngủ. Như vậy thì chúng ta phải làm sao? Ở đây tôi với quý thầy cũng có trường hợp đó rồi. Hồi mới tu mạnh lắm, thức khuya dậy sớm lắm, mà đang khi đó Phật dạy đường trung đạo. Như vậy thì buồn ngủ mà chống hết nổi thì cứ ngủ. Ý thức thường hiện khởi, cái này là di thức tam thập tụng của Bồ Tát Thiên Thân. Ý thức thường hiện khởi, trừ sanh trời vô tưởng, hai cảnh định vô tâm hoặc ngủ say không mộng. Ý thức nó dắt qua kiếp sống khác, một đời sống xấu mà mình ngủ quá say thì ý thức nó dừng. Dừng lại sức khỏe đủ rồi thì bắt đầu công phu, thì nhớ câu nói của Đức Phật trong Tứ Diệu Đế. Đức Phật dạy có hai cực đoan mà người tu hành giải thoát nên tránh. Thứ nhất là bồi dưỡng thân xác thái quá, trí huệ không sanh. Thứ hai là khổ hạnh ép sát thái quá, kiến thức bị hao mòn, trí huệ không sanh. Do đó chúng ta tu một con đường trung đạo, tu tập từ từ, có trí huệ, có sức khỏe, có học tập thì từ từ mới tiến bộ. Mà mình tiến bộ, tỉnh được trong khi ngủ cũng là một cái hay rồi đó. Đang khi ăn, ngon biết dừng đũa, được. Đang khi nói, xuống miệng biết dừng lời nói được. Thì người đó có tâm định. Mà nên nhớ Bồ Tát Quán Thế Âm nghe thần chú Đại Bi tới để bát địa bất động địa thì Ngài mới quán sát người khác để cứu độ. Như vậy còn bản thân chúng ta thì hãy tu cho mình trước, cũng như Bồ Tát Quán Âm tới bất động địa, địa thứ 8 trong tập địa thì Ngài mới cứu khỏi chúng sanh. Bệnh của người tu chúng ta là tu không bao nhiêu mà muốn người khác mới tu như mình. Không được. Mỗi người có một căn cơ, tới đâu thì người ta tu tới đó. Như vậy đóng góp về buồn ngủ thì tôi đóng góp tới đây là hết. Kính chúc cho quý vị an lạc dễ thôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi Thượng Tọa cũng đã chia sẻ trả lời của mình cho một Phật tử nào đó cũng đã hỏi. Không biết tràng pháo tay vừa rồi của thính chúng, nhưng mà không biết cái người hỏi có đồng ý chưa cũng không biết nữa. Nhưng mà chàng pháo tay vừa rồi chắc có lẽ là cũng là một phần nào để cho chúng ta nghe và lãnh hội cái sự chia sẻ của Chư Tôn Đức. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể lời quý vị, chúng con đôi lúc cầm lên một cái câu hỏi nó dài còn hơn đường hai bà Trưng nữa. Nhưng mà chúng con cũng tin chắc rằng là Chư Tôn Đức sẽ khúc chiết lại cho nó gọn nhẹ hơn để cho Phật tử nắm bắt. Vì vậy mà chúng con xin được sám hối vấn đề đó. Và bởi vì trên tay của chúng con hơn 10 câu hỏi, mà nếu như mỗi câu hỏi trả lời khoảng chừng 7 đến 10 phút thì chắc chắn là khó đủ thời gian. Ngưỡng mong quý ngài từ bi cho. A Di Đà Phật. Chắc có lẽ quý ngài cũng từ bi không quý vị? Có từ bi không? Tại sao quý ngài từ bi mà mình không cho một tràng pháo tay để cúng dường quý ngài là sao? Chia sẻ một phần nhỏ của cái bài hồi nãy, cái câu hỏi hồi nãy thì có một cái bài hát cho vị còn nhớ không? Thầy Vũ Chánh hát đó. Vô trong chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho đấy. Nhưng cái câu quan trọng nhất là ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai xin được đọc đến Chư Tôn Đức cũng như toàn thể hội chúng. Kính bạch quý thầy, sáng nay hòa thượng giảng lắng nghe tiếng nói của tâm có hai thứ, hai chấm là chân tâm và vọng thức. Vọng thức thì con có biết phải, nhưng chân tâm là thế nào? Tiếng nói của chân tâm là sao? Phải khám phá ra chân tâm để nghe và trực nhận được, có phải bên tổ sư thiền ngộ ra được bản lai diện mục tất công án thiền chấm hỏi. Đại khái là có phải là đó là cái công án thiền hay không? Như vậy thì câu hỏi này được đặt ra cái vế đầu là phân biệt giữa tâm, chân tâm và vọng thức, và cuối cùng đi vào cái quỹ đạo đó là tổ sư thiền. Như vậy thì câu hỏi này ý nói rằng có phải như vậy hay là không. Do vậy mà trên sự chứng minh cũng như là về hứa khả cho toàn thể pháp hội hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Minh Hồng Tỳ Bà Nghĩ chia sẻ câu trả lời này cho Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức và toàn thể thiện nam tín nữ trong đạo tràng an lạc một ngày thu. Nam mô A Di Đà Phật. Thì Sáng chúng ta có nghe Hòa Thượng nói về cái tiếng nói của tâm, mà nó phân ra hai loại là chân tâm và vọng thức. Thì cái vọng thức thì hàng ngày chúng ta cũng chắc ai cũng biết, tại vì cái tập khí của chúng sanh là đầy dễ những tham sân si, những cái ái ố, thất tình lục dục, hỷ nộ ái ố, phiền não. Thì cái chuyện đó là khi mình ngồi một chỗ thì nó đã sanh khởi trong tâm mình. Nó sanh khởi trong tâm mình, đó là vọng thức. Còn cái chân tâm thì cái người tu hành giả chúng ta là phải dụng công tha thiết. Nếu mà niệm Phật, nếu là pháp môn niệm Phật thì phải niệm tới nhất tâm. Nhất tâm thì trong kinh A Di Đà có nói là phải niệm tới liên tục 7 ngày 7 đêm đi tới nhất tâm thì mới có thể là nhận ra được cái chân tâm này. Thì cái chỗ mà câu hỏi của một hành giả hỏi thì đòi hỏi một cái bậc trả lời phải là người đã dẫm chân tới chỗ đó mới trả lời được. Còn nếu mà trả lời bằng sách vở thì cái chuyện đó là ai đọc cũng biết được, cũng có thể lật một trang sách ra để đọc. Nhưng mà thưa với quý vị, điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị để mà không phải là vì cái bản ngã, mà đây là một cái hành trình trải nghiệm qua. Hành trình trải nghiệm qua, và như vậy cuộc đời của chúng tôi cũng đầy một gian nan và thử thách khảo đảo. Nhưng hồi xưa nếu mà chúng tôi theo y chỉ Hòa Thượng Minh Thành ở Ấn Quang đó, thì được Hòa Thượng đưa vô học viện năm đầu tiên. Lúc đó mới xin để nhà nước để mở cái học viện Vạn Hạnh trở lại, học khóa đầu tiên. Thì năm đó vì chúng tôi theo cái pháp môn tổ sư thiền của thiền sư Di Lực ở chùa Từ Ân, cho nên một thời gian rồi đó thì tha thiết dụng công. Cho nên thiền sư ổng nói một câu khi tôi hỏi á, thì ổng nói là hành tác giải tuyệt. Thì hành tác giải tuyệt thì nếu đã chấp nhận tu thì buông hết đi. Thiền sư lúc nào ổng cũng nói vậy thì chúng tôi biết như thế nào. Thì lúc đó mình cũng hơi vội vàng. Là lúc đó tôi đương học cái khóa Vạn Hạnh mà buông bỏ luôn để mà tu tổ sư thiền. Đó. Thì qua cái ngã rẽ đó mà Hòa Thượng Minh Thành ổng cũng giận. Ông giận là đệ tử không nghe lời. Thì từ đó Hòa Thượng cũng từ tôi, không có nhìn nữa. Thì lúc đó thầy mới ra ngoài Đại Tùng Lâm xin với cắt một cái cốc ở tu theo tổ sư thiền. Thì ở ngày nào mà ở đâu có mở thiền thất thì chúng tôi khăn gói đến đó để tu, buông bỏ hết mà. Thời gian 9 năm trời vậy là không có nghĩ tới danh lợi hay là công danh hay cái gì chức phận gì hết. Vì cái ngày xưa đó chúng tôi đi tu cái quan niệm nó không phải mình khoe, nhưng nó khác cái người thường, là tại vì ở ngoài đời tôi quá khổ rồi. Thì lúc đó là một giáo viên dạy ở miền quê mà trải qua những cái khảo đảo của cái sự tranh giành với nhau và cũng như về tình trường. Cho nên chúng tôi là mới buông bỏ hết để lên thành phố để định tiếp tục vào đại học cho dứt cái đại học. Nhưng mà vì gian dở mà mất hết giấy tờ, tiền bạc, rồi do đó mà mới xuất gia đi tu. Thì do đó cái quan niệm của chúng tôi hồi xưa là ông ngoài đời mình đã trải qua biết bao nhiêu thử thách và cũng nếm đủ hết rồi, khổ đau nhiều rồi, thôi giờ mình tu phải tìm cho gặp minh sư để học, để tu học làm sao để giác ngộ, để mà dứt khổ. Cái quan niệm lúc đó là chỉ nghĩ vậy thôi. Thì lúc đó là đi ra tìm Hòa Thượng, nghe nói tới Hòa Thượng Thanh Từ, cũng ra tìm để tham vấn học hỏi. Rồi cuối cùng gặp thiền sư Di Lực cũng tham vấn và được ngài khai thị cho nhiều cái sáng tỏ. Cho nên mới theo tu học tổ sư thiền. Thì như vậy là buông hết, vậy là mới tha thiết dụng công. Nhưng mà thưa với quý vị, tu rất khó. Cái công án mà chúng tôi chọn lúc đó là trước khi cha mẹ sanh ra cái bản lai diện mục của ta ra sao, thì bản lai diện mục của ta thế nào, thì tôi cứ tự hỏi miết như thế, đi đứng nằm ngồi tự hỏi miết như thế. Nhưng mà nó bị gián đoạn hoài, không đi tới miên mật. Tại vì khi mà mình ngồi tiếp khách nói chuyện thì nó bị duyên theo đó, là đôi khi mình quên cái công phu, hoặc mình khi mình ăn
ăn uống thì mình cũng bị duyên theo đó, mình cũng gián đoạn công phu. Rồi khi mình đi vào giấc ngủ cũng bị gián đoạn công phu. Cho nên á, một thời gian vậy thì nó có bớt lần cái sự gián đoạn lần. Còn thí dụ ngày 24 tiếng đồng hồ thì thiền sư dạy là phải 24/24 mới được. Mà trong cái 24 tiếng đồng hồ thì chúng tôi chỉ được tham thiền để có thắc mắc được chừng nghĩa là 20 tiếng à, hay hoặc là chưa tới nữa. Thì như vậy còn 4 tiếng đồng hồ kia là nó gián đoạn vậy đó, thì nó cũng sẽ còn cuộc đời có người hành giả cũng còn là thênh thang lắm, còn vô định lắm. Cho nên chúng tôi cố gắng nữa. Thì tới một lần thất cuối cùng là ở tu viện Huệ Quang á, thì lúc đó là Hòa Thượng Huệ Hưng là viện chủ ở tổ đình tu viện Huệ Quang. Thì Hòa Thượng rất rất mến thương đệ tử, là thấy mà đệ tử tha thiết dụng công, vô những đạo tràng là thấy tha thiết dụng công lắm, Hòa Thượng thương lắm. Thì lần cuối cùng thì do một cái sự nỗ lực là bao nhiêu lần công phu những thiền thất mà cũng không được vắn, không được miên mật, thì lần đó mới phát nguyện là sẽ không ngủ một tuần, phát nguyện một tuần không ngủ, và là phát nguyện là không vì miếng ăn mà để đánh mất công phu. Mỗi lần cầm miếng ăn lên là phải có công phu mới gấp thức ăn đó. Và phát nguyện một tuần đó là không tiếp khách, không nói chuyện với ai hết. Thì như vậy là tuần thất đó đó, mà do được như vậy là quý vị cũng biết là do một sự hổ thẹn và một sự là thống thiết vì sanh tử. Hổ thẹn là vì mình á, những vị đi trước, những vị thiền sư, những vị đi trước á, có những bậc như là chỉ nghe một câu nói mà của vị tổ mà đã ngộ đạo rồi. Hay là có như ngài Đạo Tín qua một tuần thất là đã ngộ đạo rồi. Còn mình sao mình tu là trên 10 năm nay mà không có được cái gì hết, không ngộ được cái gì hết, thì như vậy cảm thấy là tức tối và hổ thẹn, rồi mới thống thiết, phải có sự thống thiết vì sinh tử. Thì lúc đó mới không ngủ, thì hạ thủ như vậy thì có kết quả, tức là ngày đêm không có ngủ, mà vượt qua được 3 ngày rồi thì cũng không thấy buồn ngủ là gì, nó khỏe lắm. Bình thường mà chúng ta mà thức, thí dụ đi đám tiệc hay là đi đám giỗ hay đi đám cưới mà thức chừng một bữa hai bữa là thấy muốn thục mắt rồi, ngồi đâu gục đó rồi. Nhưng mà mình có công phu là miên mật thì nó không cảm thấy buồn ngủ mà nó khỏe trong người nữa. Rồi cứ như vậy đi miết như vậy là quý vị có thắc mắc khởi được nghi tình, thì lúc đó là mấy nghi tình khởi lên được là bữa trưa ngày thứ tư là kiển đánh ăn cơm, cũng không hay biết. Ai hành giả nào xuống thì có, còn mình ngồi lại mình chỉ thắc mắc có bao nhiêu đó thôi. Rồi tới cái bữa thứ bảy là thường leo lên cái đơn á, là còn nhớ buông mùng xuống. Bữa đó lây quay nghi tình khởi lên, không có nhớ buông mùng á, lây quay nằm đó mà miết vậy đó. Thì thắc mắc miết vậy đó, tới cái đêm tới khoảng 4 giờ khuya nghe đồng hồ của chùa Huệ Quang mà reo báo thức á, thì cái bàng hoàng một cái như là rơi vào khoảng hư không. Lúc đó không thấy thân, là không có thân mà thấy một khoảng hư không bao la bát ngát và sáng rực. Một khoảng hư không bao la bát ngát sáng rực. Qua lần đó thì thưa với quý vị, thì để trả lời câu hỏi là lắng nghe tiếng nói của tâm, thì lắng nghe tiếng nói của chân tâm hay là lắng nghe lại bản lai diện mục, hay chấp nhận được bản lai diện mục. Thì đây để trả lời câu hỏi là chấp nhận được bản lai diện mục và lắng nghe tiếng nói của chân tâm luôn đó. Thưa quý vị, Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật. Tràng pháo tay vừa rồi của thính chúng cũng đã thay lời cảm ơn cho Thượng Tọa vừa rồi đã chia sẻ cái câu hỏi. Và câu hỏi đó Thượng Tọa đã lấy cái kinh nghiệm tu tập của mình ra cho tất cả mọi người. Thì do vậy cho nên chúng ta cũng cố gắng thực thi theo. A Di Đà Phật. Tiếp theo câu hỏi như thế này: kính bạch quý thầy, cô ở đây không có cô. Mỗi lần con lắng nghe tâm mình thì niệm xấu khởi lên nhiều quá. thì con nên làm gì để tâm được an? Xin quý thầy chỉ dạy cho. A Di Đà Phật. Về câu hỏi này, thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Đạo Hiệu Thích An Hải.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đến chư tôn đức, kính đến quý vị hành giả một ngày an lạc. Khi mà chúng ta công phu ngồi lắng nghe của tâm mình mà niệm xấu khởi lên, thì đây không phải là tội lỗi, mà là do nghiệp quá khứ hiện lại. Mà nghiệp quá khứ hiện lại thường thường thì nó ở trong dòng phiền não. Phiền não, cái nghĩa bóng là buồn phiền bức bách não hại thân tâm. Nghĩa đen là tham sân si mạn nghi tà kiến. Quý vị nên nhớ, khi mà niệm xấu khởi lên, ta không theo niệm xấu, tức là không có tác ý. Tác ý là có ý muốn làm. Có ý muốn làm mà chưa làm được thì vẫn là tội. Mà mình niệm xấu khởi lên mà mình không có tác ý thì hiện tại mình không có tội, nhưng mà đây là cái lỗi của quá khứ nó hiện lại trong tâm mình. Trong đạo Phật có rất nhiều tông phái, mỗi tông phái giải quyết cái vấn đề này một cách khác nhau. Chẳng hạn như pháp môn tu tịnh độ thì các thầy có kinh nghiệm dạy niệm xấu thì cũng niệm Phật, niệm tốt thì cũng niệm Phật, niệm sống cũng niệm Phật, niệm chết thì cũng niệm Phật. Tức là phiền não khởi lên không cần phân tích, mà chúng ta niệm danh hiệu Phật lướt qua thì từ từ nó sẽ hao mòn. Lần thứ nhất 10 phần, lần thứ hai nó còn 8, lần thứ ba nó còn 7. Hoặc là trì chú, một câu mật chú của tịnh độ Chân Ngôn Tông, của mật tông, thì một câu thần chú niệm riết rồi cũng mòn. Nhưng mà tối kỵ nhất là mình lấy niệm tốt để đối với niệm xấu của tâm mình, nó phân ra làm hai thứ. Tức là triết lý nhị nguyên trong tâm mình nó làm cho mình rối luôn. Kỵ nhất là lấy pháp tốt đối với pháp xấu, rồi tự mình tư duy bàn cãi hoài. Nói một cách thí dụ dễ hiểu, một vị thầy móng sắc đẹp rồi quán bất tịnh, quán riết rồi thành tịnh theo luôn, bỏ chùa đi ra luôn à? Cái đó có xảy ra. Như vậy thì cái pháp môn này, lắng nghe này thì của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà phẩm phổ môn á, thì dạy là chân quán, thanh tịnh quán, trí huệ quán, từ quán. Hơi khó đối với trình độ sơ cơ. Mà chúng ta lấy câu nói, câu kinh Kim Cang thì dễ trị lắm. Ngài Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng: người thiện nam, người thiện nữ phát Bồ Đề Tâm, muốn an trụ chân tâm, hàng phục vọng tâm thì phải như thế nào? Phải làm như thế nào? Cái kinh Kim Cang thì quý vị có học rồi. Thì Đức Phật dạy: người nam lành, người nữ lành phúc muốn phát tâm Bồ Đề Tâm cầu thành Phật quả, hàng phục vọng tâm, an trụ chân tâm là phải độ vô lượng vô số chúng sanh vào cõi vô dư niết bàn. Đây là cách nói hình tượng của văn học Ấn Độ, mà qua bản dịch của quý thầy Trung Hoa thì cũng còn bóng bẩy lắm. Chúng ta hiểu cách hiểu bây giờ đi: chúng sanh ở bên trong và chúng sanh ở bên ngoài. Trước hết phải diệt trừ, phải độ cho được tất cả chúng sanh ở bên trong. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đó là diệu đệ thứ nhất. Phiền não vô tận nguyện thệ nguyện đoạn là diệu đệ thứ hai. Thưa quý vị, Đức Phật dạy độ vô số, Bồ Tát độ vô số vô lượng chúng sanh mà dường như không độ. Có nghĩa là khi vọng niệm của chúng ta khởi lên, ta vẫn lắng nghe tâm tiếp tục. Hoặc là vọng niệm khởi lên thì mình lắng nghe và xem xét, thì tự nhiên vọng niệm hết. Hết thì nó đi đâu? Nó đi vào khoảng không của tâm mình. Cho nên Phật dạy là độ vô số vô lượng chúng sanh vào cõi vô dư niết bàn, tức là vào cõi tâm không của mình. Mà Bồ Tát Quan Âm có nghĩa là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát có nghĩa là vị Bồ Tát lắng nghe tiếng kêu đau thương của cuộc đời, xem xét rồi cứu cho hết khổ. Thì trước khi mình được Bồ Tát cứu độ thì mình hãy dừng tâm lại lắng nghe. Nói theo duy thức thì năm thức trước ở mắt tai mũi miệng thân chỉ là công cụ của ý thức mà thôi. Ý thức là sự suy nghĩ của chúng ta. Nói theo viên tây du á, tiền ngũ thức là bát giới đó, gần thành Phật rồi mà vẫn còn tham dục. Rồi lên trời xuống biển là tôn ngộ không. Thì năm thức trước là công cụ của ý thức. Ý thức là sự suy nghĩ sáng tạo, mà ý thức là ngọn, mà gốc của ý thức là ý căn. Ý căn á, duy thức gọi là mạt na thức thứ bảy, chứ thật ra chỉ một thôi, cái gốc của ý thức. Mình lắng nghe sâu hơn nữa, vượt qua tiền ngũ thức, vượt qua ý thức, tới ý căn lắng nghe nữa, thì tới tàn thức tâm. Tàn thức tâm thì chứa rất nhiều ạ, chứa rất nhiều niệm xấu, chứa rất nhiều niệm tốt. Như vậy mình lắng nghe hoặc là nhìn thôi thì tự nhiên nó mất, nó hoài à. Cái đó là nghiệp xấu của mình. Kinh Quan Nghiêm nói nghiệp xấu của chúng sanh nếu mà có hình tướng thì giáp cả bầu trời. Ở đây khi chúng ta lắng nghe, không quan tâm tới niệm xấu mà cũng không quan tâm tới niệm tốt nữa, chừng nào thuần thục rồi chúng ta mới suy tư và lắng nghe bên ngoài. Mà theo Bồ Tát Quan Âm thì ngài tới địa thứ 8 của thập địa Quan Nghiêm á, chứng niết bàn rồi thì ngài mới lắng nghe bên ngoài. Lắng nghe sâu vào tâm, theo như kinh Kim Cang là mình độ chúng sanh ở trong tâm mình mà dường như không có độ, thì tự nhiên nó xuống, nó mất à. Khi một niệm xấu khởi lên mình lắng nghe thì nó mất, hoặc là mình nhìn nó xem xét là nó hết. Mà rất nhiều niệm xấu trong tâm của quý vị và trong tâm của tôi, bởi vì chúng ta làm người rất nhiều đời nhiều kiếp, có khi không phải là người nữa. Những niệm xấu là làm khổ cho người, làm khổ cho mình. Những niệm tốt làm khổ, làm vui cho mình, làm vui cho người. Mà những niệm đó nó giải thích cái nghiệp lực của mình tái sinh nhiều đời nhiều kiếp, khi người khi thú, khi thần tiên. Rồi nó quân tập ở trong đó, giống như máy vi tính. Mà nói theo phim truyện Tây Du, mà lắng nghe tới chỗ này thì nghe cũng được. Thầy trò Đường Tăng đi tới bờ sông bên kia là xứ Phật, bên đây là Trấn Nguyên Đại Tiên. Cái am của Trấn Nguyên Đại Tiên, Trấn Nguyên Đại Tiên là tượng trưng cho thập thiện nghe. Giới lực đó thường thuộc rồi đó. Ông đại tiệc, Trấn Nguyên Đại Tiệc xong rồi mới qua sông, Đức Phật A Di Đà là tiếp dẫn đạo sư chèo con thuyền không đáy đến cặp bến. Mà sông thì có nhiều rắn rít, bồ cạp, sấu, cá mập gì đủ thứ trời. Trên sông có cây cầu bằng vàng, chỉ có Tề Thiên bò qua bò lại được thôi, chứ cân đổ dân qua bên kia cũng không được. Tề Thiên cân đổ dân nhảy một cái là 84,000 dặm mà. Thì con ngựa nó nói: em là Long Dương, để em lội qua thử. Tôn Ngộ Không nó không được, bên kia là xứ Phật, ở đây là rắn rít, mà em lội qua thủy quái đang thịt em. Bác Giái nói: ta là Hiếu Liêm Đại Tướng Quân, có 36 phép biến quá, ta sẽ bay qua. Ngộ Không nói: ông bay qua rồi ông cũng rớt xuống đang thịt ông à. Sa Tăng nói: tôi là thủy quái, mà thủy quái từng giết người ăn thịt, thì bây giờ tôi lội xuống đó, tụi nó quậy tôi sẽ nuốt nó. Tôn Ngộ Không nói: không được, tu mà nói như vậy là không được. Như vậy thì làm sao thầy trò qua sông? Tôn Ngộ Không mở con mắt lửa trồng vàng nhìn xuống, thấy tiếp dẫn đạo sư chèo con thuyền không đáy là biết ổng tới rồi, mới rình rình tống một đạp, mấy nhân vật trong phái đoàn Tây Du té xuống chiếc thuyền hết, mà không có chìm, phút chốc ra tới giữa sông, qua bên kia là xứ Phật. Tức là nói về tàn thức tâm của mình, rất nhiều thủy quái, rất nhiều điều xấu xa, mình lắng nghe nó sẽ biến mất. Còn Tôn Ngộ Không mà bò qua bò lại được, có nghĩa là anh có trí huệ, anh học hỏi Phật học, thì anh có thể biết xứ Phật là như thế nào, trần gian là khổ như thế nào. Biết nhưng không trụ ở trong đó được, vì chưa chứng đạo. Như vậy thì mình lắng nghe tâm mình, lắng nghe từ năm thức trước, mắt tai mũi miệng thân, lắng nghe nữa cho đi qua tới ý thức thứ 6, tới ý căn lắng nghe nữa, tới tàn thức tâm. Thì lúc bấy giờ vô vi là không làm, lặng lẽ nghe, lặng lẽ nhìn thôi, thì tàn thức tâm biến thành đại viên cảnh trí, bắt đầu một đời sống mới, sẽ thành Phật. Thì kinh Kim Cang Phật dạy lắng nghe Bồ Tát độ vô số vô lượng chúng sanh mà dường như không độ là cái ý này. Quý vị thử đối với một nghịch cảnh rồi mình nhẫn khó lắm, mà mình phớt tỉnh cái nghịch cảnh này cũng có thể là do mình tạo từ đời trước hay từ đời này, hay là người ta đến tay dây với mình, mình phớt tỉnh mình xem như không có thì nó nhẹ nhàng hơn. Nhẹ nhàng hơn là phải suy nghĩ đối phó. Thì cái kích giả cách dạy của kinh Kim Cang á, thì chúng ta thử thực hành được thì rất là kết quả. Đời Trần có nhiều vị thiền sư, mà nổi bật nhất là ông vua Trần Thánh Tông, ông yêu cầu các vị quan viên, các vị sư sãi tới dự một bữa tiệc, thì hãy làm một bài kệ trình kiến giải. Không có ai làm được hết. Tuệ Trung Thượng Sĩ ông nói: kiến giải trình kiến giải như dụi mắt thấy quái, dụi mắt thấy quái xong rõ ràng thường tự tại. Tức là mình lặng yên nhìn mắt. Vua Trần Thánh Tông cũng là một người tu thiền, ông phụ họa tiếp: rõ ràng thường tự tại như dụi mắt thấy quái, thấy quái không thấy quái, quái ắt tự hoại. Dòng niệm khởi lên thì hãy để cho nó xuống. Chúng ta đừng có bận tâm, đừng có sợ rằng mình xấu quá tu không được. Cỡ như sa tăng bát giới còn tu được mà. Thì cái cách trình bày của tôi tới đây là hết. Quý vị có cần đóng góp thêm thì hỏi. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi nhận thấy trên chiếc đồng hồ chúng tôi đeo trên tay là thiếu 10 giờ, thiếu 10 phút nữa là 4 giờ chiều. Cho nên mà câu hỏi trên này thì còn khá nhiều. Do vậy mà chúng tôi cũng được thưa quý vị rằng là được chừng nào thì hay chừng đó, còn chúng ta để lần sau. Cho nên quý vị hoan nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một câu hỏi của một Phật tử hỏi như thế này: con đã quy y Tam Bảo nhưng không xuất gia. Con đọc luật Sa Di VV chấm, có là văn văn đó. Thấy có chú cúng cơm và nước cho quỷ thần hoặc ngạ quỷ vâng, phải liệu con có thể làm ở nhà được không? Chấm hỏi. Nếu làm thì cần chú ý việc gì? Chấm hỏi. Và làm sao cứu độ họ? Con hỏi vì xuất phát lòng từ bi đối với muôn loài. Con hạn chế hoặc không ăn sau giờ ngọ. Vậy giờ ngọ là từ mấy giờ tới mấy giờ? Ngoài ra làm thế nào để cứu độ cả súc sanh, nhưng con những con vật gia đình con đang nuôi? Chấm hỏi. Hiểu được chết liền. Câu hỏi này quá dài hả quý vị? Quá dài. Vâng. Câu hỏi này thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Đạo hiệu Thích Minh Hồng từ Bi Hoan Hỷ chia sẻ cho Phật tử.
Thưa kính bạch chư tôn đức và kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ trong đạo tràng có tu an lạc, người hành giả có đặt câu hỏi như thế: mà đã quy Tam Bảo nhưng mà không xuất gia, lại muốn làm cái hạnh của người xuất gia, của bậc xuất gia, tức là Sa Di cũng là bậc xuất gia, tức là thọ 10 giới, là cái thềm thang, là cái để bước tiến tới cụ túc giới là của một bậc đại đức. Thì có những người có những vị lớn tuổi, hoặc có những người có tật nguyền, có cái gì thì không được thọ cụ túc giới nhưng mà vẫn được thọ Sa Di giới để tu có hạnh xuất gia. Thì nếu mà một Phật tử mà đã quy Tam Bảo rồi mà muốn tiến bước thêm thì nên xuất gia để thọ Sa Di giới, thì hả làm cái hạnh này. Và cái hạnh này á, cái hạnh mà cúng cơm để mà xuất sanh cho buổi trưa đó, thì trong cái này có đặt ra nhiều cái câu hỏi, nhất là giờ ngọ là bao nhiêu. Thì cái giờ ngọ này quý vị biết rồi, tức là không quá là đứng bóng, tức là không quá 12 giờ đó. Thì cái hạnh này á phải là một vị là có đạo lực mới làm được cái pháp xuất sanh. Pháp xuất sanh đó là cho Đại Bàng Kim Sĩ Điểu và Khoáng Giả Quỷ Thần Chúng, vì lòng từ bi mà Đức Phật dạy cho các đệ tử sau này phải làm như vậy. Các chư tăng là ở chùa hay ở am đều mỗi bữa cơm trưa độ ngọ đều phải xuất sanh để cho các loài quỷ thần khoáng giả và Đại Bàng Kim Sĩ Điểu, La Sát Quỷ Tử Mẫu đều được no đủ. Thì những cái này á, nó có trong cái tích chuyện hết á, có tích chuyện thì Phật mới dạy chứ không phải như không Phật dạy. Tại vì Đại Bàng Kim Sĩ Điểu cũng vì là ăn những cái loài rồng lớn lắm. Đại Bàng Kim Sĩ Điểu là thời xưa đó là xè cánh một cái là che mát cả bầu trời luôn.
cho nên ăn á là ăn chỉ ăn loài rồng mới đủ đủ no thôi, chứ ăn thường không ăn không nổi, không có gì mà đủ no cho đại bàng hết á. Chứ như người mình mà đại bàng ăn cả chục người mới đủ no. Quá lớn đi. Cho nên á loài rồng á là Long Vương mới và trong mới đến gặp Phật. Biết Phật là một bậc là chánh đẳng chánh giác và có đủ toàn toàn lực. À, toàn năng, cho nên mới mới đến bạch Phật để xin Phật cứu độ, cứu để khỏi cái quả mà bị đại bàng ăn thịt. Thì Phật mới dạy cho mà mới kêu đại bàng Kim Sĩ Điểu lại mà để là không có cho mà để mà ăn thịt loài rồng nữa. Thì lúc đó đó, tại vì Phật là có đủ những âm thanh có thể nói đó là cho các loài vật nghe được, còn mình thì mình chưa có đủ năng lực đó, chứ Phật nói được hết à, nói cho loài đại bàng nghe. Thì đại bàng nói nếu mà Phật nói vậy, Thế Tôn nói vậy thì chúng tôi như đói chết làm sao. Thì Thế Tôn nói thôi được rồi, để ta sẽ có cách để mỗi buổi độ ngọ thì Phật mới dùng cái pháp lực để chú nguyện trong 7 hạt cơm mà cho cái đại bàng đều ăn được no đủ. Rồi cả luôn cái La Sát Quỷ Tượng Mẫu là hồi xưa là ưa bắt con nít á, nít của mọi nhà mà thời Phật đó mà lại bắt con nít ăn để ăn thịt. Thì những bà mẹ mất con đó là rất là đau khổ, khóc đi tìm gặp Thế Tôn để mà khóc lóc như vậy để nhờ Thế Tôn mới là cứu giúp tránh cái quả đó. Thì Phật mới nghĩ cách là mới là để quá độ cho La Sát, bà La Sát Quỷ Tử Mẫu này. Thì Phật mới là dùng thần lực bắt con của La Sát. Thì lúc đó La Sát Quỷ Tử Mẫu bị mất con cũng đi tìm mà cũng đau khổ lắm, đau khổ khóc la lắm. Thì Phật mới hiện đến và mới chỉ dẫn cho nó là khuyên đừng có nên bắt con nít nữa, tại vì ngươi á có con bị mất cũng đau khổ như quá đi, ngươi đã biết rồi đó. Thì chúng những người khác, những người đàn bà bị mất con, ngươi bắt ăn thịt đó sẽ đau khổ gấp mấy lần như vậy, thì ngươi cũng nên đó là đừng có ăn thịt con nít nữa. Thì quỷ La Sát á mới nói nếu mà tôi không ăn thịt con nít thì lấy gì sống. Phật mới nói thôi được rồi, để ta cũng có cách. Thì do đó là Phật mới dùng cái pháp lực là 7 hạt cơm, mà trong 7 hạt cơm mà để có thể biến hóa để mà no đủ cho cả đại bàng Kim Sĩ Điểu, khoáng giả quỷ thần chúng và La Sát Quỷ Tượng Mẫu. Thì cái này phải có người một bậc chân tu có đạo lực mới làm được, phải có đạo lực mới làm được. Thường thường các thầy cả trong chùa hoặc mấy sư cả thường thường mới làm cái việc này, còn mình chưa xuất gia mà làm cái hạnh này không phải đâu, không phải. Cho nên quý vị nên lắng nghe lại tâm mình, lắng nghe lại tâm mình để biết tâm mình nó như thế nào, biết còn vọng thức hay không, còn tham sân si phiền não tật đố ái ố hay không. Nếu mà mình lắng nghe lại tâm mình thanh tịnh, chừng nào quý vị niệm Phật mà tới nhất tâm, hay là quý vị là có thể là tham thiền như nãy chúng tôi nói đó, mà chợt nhận được cái bản lai diện mục như thế nào, thì lúc đó quý vị có thể là ở hạnh cư sĩ có thể làm được việc đó. Lúc đó có đạo lực rồi, lúc đó mình dùng cái năng lực của chân tâm để làm việc, có đủ đạo lực và có thể làm cái hạnh của như chúng ta thường nghe nói tới một cái cư sĩ là Di Ma Cật đó, một vị cư sĩ mà lại cái hạnh quá cao, năng lực quá lớn, một vị cổ Phật đó, A Di Đà Phật. Quý vị hành giả nên lắng nghe lại cái lòng mình, cái chân tâm. Nam mô.
A Di Đà Phật, vừa rồi Thượng Tọa Thích Minh Hồng cũng đã từ bi ông hỷ chia sẻ cái câu hỏi vừa qua. Thay lời bằng cho toàn thể Phật tử xin được tri ân đến Thượng Tọa. Và thêm một câu hỏi như thế này. Nhưng mà trước khi chúng tôi đọc câu hỏi thì chúng tôi được biết khi Hòa Thượng chúng tôi hay dạy là có những cái vấn đề Phật luôn tha thứ, nhưng mà hộ pháp thì không tha thứ. Có nghĩa là có đôi lúc chúng ta là phạm phải những vấn đề gì đó, Phật thì tha thứ, bởi vì Ngài luôn luôn từ bi hỷ xả tha thứ, nhưng mà hộ pháp long thần thì không tha thứ. Cho nên có những câu hỏi Chư Tôn Đức có thể tha thứ, nhưng mà cũng có thể rằng MC không tha thứ. Bởi vì sao? Như câu hỏi vừa rồi có nói rằng là con là Phật tử tại gia, con đọc luật Sa Di, như vậy là nước giếng đã phạm đến nước sông rồi đó nghe. Hiểu chỗ này không? Sa Di, người Phật tử thì có những cái giới của Phật tử, mà người tu thì có những cái giới của người tu. Cho nên khi chúng ta lẫn lộn đọc vào, có những cái chúng ta bắt chợt của sao vấn đề này thầy đó tu không giống như giới luật của Phật, nhưng mà chúng ta không biết được trong giới luật của Phật là khai giá trị phạm như thế nào, thì vấn đề đó nó nghi về phần giới luật thì chúng tôi không có bàn đến. Nhưng mà chúng tôi nhắc nhở một điều rằng là ở mức độ nào, ranh giới nào thì chúng ta sử dụng mức độ đó. Quý vị hoan nghênh không? Tiếp theo câu hỏi như thế này: kính bạch quý thầy, muốn tìm kho báu chân thật tại sao phải quay về tâm? Chấm hỏi. Tu là sửa, là lắng nghe tiếng nói của tâm. Chấm. Lấy pháp tứ chánh cần làm căn bản để tu sửa, có phải vậy không? Chấm hỏi. Và tu theo hạnh nguyện Quan Thế Âm là thế nào? Hai câu hỏi trong một vấn đề. Và câu hỏi này chúng con cũng xin được lắng nghe sự chỉ giáo của Hòa Thượng Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Minh Hồng từ Huế Hưng Hỷ chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ trong hành giả đạo tràng An Lạc một ngày. Cái kho báu mà chân thật á, cái kho báu mà ở thế gian á thì nó là giả tạm, tại vì tiền bạc của cải này kia đó thì quý vị thường nghe nói đó, Phật dạy đó là nó bị đánh mất, lấy mất của năm nhà. Năm nhà có thể làm mất, tức là giặc cướp nè, chiến tranh nè, lửa nè, hỏa hoạn nè, thủy tai nè, rồi và là chồng con hay là vợ con quấy phá. Thì cái này là năm cái nhà này có thể lấy được cái của báo thế gian, lấy bắt đi. Cho nên nhưng mà cái có cái lấy không mất được, gọi là kho báu chân thật là của chân tâm, lấy không mất, còn mãi lấy không mất. Cho nên khi chúng ta làm cái gì mà hằng trên cuộc sống thế gian mà làm cái gì mình tích bồi được cái phước đức, cái âm đức, thì đó là chúng ta đã gửi vào một cái ngân hàng vô hình. Ngân hàng vô hình này tuy không thấy nhưng mà khi cần thì có thể là có để lấy ra xài. Cho nên cổ nhân bên Nho có nói là dĩ thơ dĩ dị tử tôn, tử tôn dĩ bất năng độc, vĩ dĩ là kim dĩ dị tử tôn, tử tôn dĩ bất năng thủ. Bất như tích âm đức, ư minh minh chi chung trường cũ chi kế. Có nghĩa là cái mình để lại thơ sách cho con cháu chưa chắc nó đọc được. Mình để lại cái của cải kim là vàng bạc cho con cái chưa chắc nó giữ được, nó sẽ phá hay là năm nhà lấy mất. Nhưng mà không có cái gì bằng mình để lại âm đức cho con, tuy nó minh minh chi chung không thấy hình tướng nhưng mà nó là cái kế lâu dài, kế lâu dài. Cho nên quý vị nào mà gia đình có tu hành cho đúng rồi đó thì con cháu nó sẽ lần lần hiếu thuận, và cuộc sống á con cháu nó làm ăn được khấm khá trở lên, không có khổ, không có khổ nữa. Cho nên đây là cái phước vô hình, phước báo vô hình. Thì cái quay về với cái kho báo chân thật là ở chân tâm à, thì nó là một cái không sanh không diệt mà nó vĩnh hằng. Cái kho báo này vĩnh hằng, cho nên đó là chúng ta nên quay về. Và khi mà chúng ta sống được với chân tâm thanh tịnh và với cái hạnh, với cái hạnh là của Quan Âm, là mình có từ bi, có cứu khổ. Trước nhất là mình cứu khổ ở tâm mình, trước nhất là mình tu sửa, mình giải khổ ở lòng mình cái đã, rồi đó mình mới ban vui, từ bi
Từ đó là nghĩa là ban vui, mà bi là cứu khổ. Rồi mình mới ban vui cho mọi người, mà ba trước nhất là mình ban vui cho mình cái đã. Mình được giải thoát cái nỗi quốc khổ trong lòng mình thì mình mới được an vui được. Còn trong lòng mình còn bao nhiêu những cái quốc hận, bao nhiêu những cái là thất tình lục dục thì làm sao an vui được, làm sao tìm lực kho báu được, chân tâm được. Cho nên tu là sửa, là lắng nghe tiếng nói của tâm. Mà cái trong cái 37 phẩm trợ đạo thì tứ như ý túc, tứ chánh cần là để mình tu sửa, lấy đó để tu sửa. Mà hầu như là đều là cần nhau hết, như là tứ niệm xứ cũng cần. Tứ niệm xứ là mình quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán thân quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã và quán thọ thị khổ. Rồi tứ như ý túc, mình phải đầu tiên mình phải muốn tu, mình phải dục như ý túc. Người không hiểu nói sao mà tu là đừng có dứt dục, mà sao biểu dục như ý túc là sao? Tức là cái mình không có dục, dục vọng đó là thế của người phàm, mà cái dục này là dục mong muốn mình tu để thành một cái thánh hiền, mong muốn mình tu để thành chánh quả thì gọi là dục như ý túc. Rồi mình tinh tấn, mình mong muốn như vậy, muốn được phải tinh tấn, phải nỗ lực lên, rồi phải là nhất tâm, đi tới nhất tâm. Thí dụ chúng ta niệm Phật thì phải niệm Phật tới nhất tâm, tức là nhất tâm như ý túc, rồi mới đạt tới thiền định như ý túc được. Cái mà niệm Phật nhất tâm mà 7 ngày 7 đêm trong kinh A Di Đà đó, thì lúc đó quý vị sẽ nhận ra được một cái giống như bên tổ chư thiền cũng đi tới nhất tâm. Và khi mà nghi tình thành phiến rồi đó, ngày đêm không có mỏi mệt, không có buồn ngủ, nằm cũng là tham thiền, tới bừng dở ra thì lúc đó là ngộ là. Nhưng mà tiếc nổi thưa với quý vị, cái người mà đại căn á, mà với mà đã nhiều kiếp tu á, thì kiếp này có thể là trong một cái là đại ngộ đại triệt, tức là dứt sạch hết tập khí vô minh phiền não, dứt sạch hết mà sáng lào lào hoài, cái bản lai dựng mục sáng lào lào hoài. Còn cái như là chúng tôi thì cũng là tiểu căn thôi, chưa phải là bậc đại căn. Cho nên á, do quá thống thiết vì sanh tử, nỗ lực công phu mà đi tới nhất tâm, đi tới khởi được nghi tình, nhưng mà một lần bàng hoàng nhận ra được thì đó là mới tiểu ngộ mà thôi, mới tiểu ngộ nhận được bản lai diện mục của mình. Nhưng mà không được lào lào hoài, nhận rồi thôi, nó một lần xuất hiện rồi khỏi Phật A Xúc, mà như ngài A Nan thấy đó, nhìn một lần xuất hiện, nhìn được như vậy rồi thôi, nó không được lào lào hoài. Phải được lào lào hoài thì bây giờ không còn thầy, không còn khổ nữa, đã thành chánh quả rồi. Thì cái tứ chánh cần này là để mình hành giả phải muốn tu, phải thực hiện tứ chánh cần, là phải những điều ác đã sanh khởi phải làm sao sám hối tiêu mòn đi, những điều xấu phải sám hối tiêu mòn đi, và những cái điều chưa sanh khởi thì đừng cho nó sanh khởi, là cần làm đừng cho nó sanh khởi. Mà làm đây á, là mình phải ngồi lắng yên để nghe tiếng nói của tâm, để biết cái gì nó sắp sanh khởi ra, biết cái tật xấu, cái tánh tham hay là tánh sân nó sắp sanh khởi ra, mình biết, lắng yên để lắng nghe, để thấy được nó, để đừng cho nó sanh khởi. Và cái điều tốt đã sanh khởi mình phải cần làm cho nó phát triển vững mạnh đi lên, và điều tốt chưa sanh khởi thì mình cần cho nó sanh khởi, cho gọi là tứ chánh cần. Thì tu là một sự chuyển hóa, mà tu là sự chuyển hóa từ phàm hóa thánh, từ cái tật tánh xấu của vọng thức mà mình chuyển hóa đi trở về với chân tâm. Tu là sửa, là sự chuyển hóa mà thôi, chứ không phải đi tìm ở non cao núi thẳm nào, không lặn lội đi tìm ở đâu hết, mà phải chuyển hóa tâm mình. Và khi một khi quý vị chuyển hóa được rồi thì từ bát thức tâm dương đó chuyển hóa thành tứ trí. Chuyển hóa thành tứ trí tức là thành chánh quả đó. Thì cái A Lại Gia thức là chuyển thành đại viên cảnh trí. Còn Mạt Na thức chuyển thành bình đẳng tánh trí. Còn cái ý thức là chuyển thành là diệu quan sát ký và ngũ tiền tri thức, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á, chuyển thành là căn bản trí, căn bản trí thành sở tác trí đó. Thì như vậy là quý vị thấy rằng là tu là một sự chuyển hóa, và kho báu nó có sẵn ở mình chứ không tìm đâu xa hết. Kho báu chân thật nó có sẵn trong mình, nhưng mà tại vì mình thời gian mình trôi lăn trong vòng sinh tử và trong cái dòng đời nhiều kiếp, rồi bao nhiêu tập khí, bao nhiêu những cái ô nhiễm ô nó làm cho mình quên hẳn đi, quên hẳn đi cái Phật tánh và cái chân tâm thanh tịnh của mình. Cái kho báu mình vốn sẵn có. Kho báu này nó sẽ, khi mình tìm được, nó sẽ là giúp mình hằng hữu và an lạc trong cái niết bàn là tịch diệu. Và nó có đủ cái năng lực để làm những việc lợi ích cho bản thân và cho gia đình và cho xã hội. Giống như những cái bậc mà đã phát đại nguyện, những cái vị mà Bồ Tát, thì mình thấy những vị như là làm cái hạnh của một vị nguyên thủ trong nước để lợi ích cho chúng sanh, cho nhân dân đó, hay là một cái hạnh của một vị là Bồ Tát để cứu khổ muôn dân đó, giải thoát khỏi cái ách thống trị của một mà cái thời đại bị đô hộ nào đó, thì đó là cũng bậc Bồ Tát. Những bậc Bồ Tát như gần đây thì là như mà chúng ta nghe nói Lý Quang Diệu cũng là một vị là thiện tri thức Bồ Tát, đã làm được cái hạnh là để cho dân chúng xứ Singapore được giàu có và ấm no. Vậy thì tu theo hạnh nguyện Quan Âm là từ bi và nhẫn nhục. Tại vì cái bình tịnh bình đó là quý vị thấy là Quan Âm Bồ Tát đứng có một cái tịnh bình và một cành dương liễu. Tịnh bình để nước cam lộ là để chỉ cho sự mát dịu. Mát dịu là an lạc. Còn cành dương là nhu nhuyễn, chuyển chỉ cho cái hạnh nhẫn nhục, nhu hòa, nhẫn nhục. Thì như vậy là hạnh nguyện Quan Âm chúng ta thờ thì chúng ta niệm, thì chúng ta phải biết là Quan Âm tự tánh vốn có trong lòng mình. Thì như vậy mình học theo hạnh nguyện đó thì mình làm cái hạnh, phải làm thực hiện cái hạnh đó, chứ không phải mình cầu khẩn để Bồ Tát Quan Âm là cứu độ cho mình không, mà mình không có thực hiện cái hạnh nguyện đó để làm theo cái hạnh đó thì không có đúng, không đúng với một người Phật tử có chánh kiến Phật pháp. Giống như Hòa Thượng Thanh Từ có nói, thì thường thường nói như vậy: mình đến chùa không phải để mình cầu sinh, mà mình đến chùa để mình tu sửa, nghe lời Phật dạy để tu sửa, để chuyển hóa tâm mình, để mình giải thoát những khổ đau, giải thoát khổ đau. Thì như vậy là cái hạnh nguyện Quan Âm là từ bi và nhẫn nhục. Thì giống như tôi xin đọc một cái bài thơ kệ của một thiền sư Nhất Hạnh, có nói một bài thơ rất hay là: tàu khê dòng nước biếc chảy mãi về phương đông, Quan Âm tịnh bình thủy tẩy sạch dấu phong trần, cành dương rưới cam lộ làm sống lại mùa xuân, đề hồ trong cổ họng làm mát dịu bao lòng. Đến đây chúng tôi xin là dứt lời. Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhổ biết rằng thời gian thì cho một ngày tu thì nó có hạn, nhưng mà thời gian cho cuộc đời thì cũng không dài mà cũng không ngắn, nhưng mà chắc chắn rằng nó luôn là dài. Sự xuất hiện của Đức Phật 49 năm thuyết pháp không phải là ngắn mà cũng không phải là dài, nhưng đối với trí tuệ của Ngài thì so với căn cơ của chúng ta, dù cho chúng ta có trải ức kiếp cũng không thể nào học hết được giáo lý của Ngài. Do vậy khóa tu thì luôn luôn được chuyển tải từ tháng này qua tháng nọ, từ năm này qua tháng nọ, cho nên cơ hội học pháp của chúng ta rất là nhiều. Nhưng kim đồng hồ đến đây đã chỉ 4:15 rồi, cho nên chư tôn đức sức khỏe cũng như còn Phật sự nơi bổn tự nữa, và kinh kệ buổi tối nữa, và quý vị cũng vậy, quý vị có những vị cũng đang nôn nóng về để lo công việc với lại gia đình, có đúng không? Thì chúng tôi cũng được quý thầy gọi đến để chia sẻ với Phật tử, cho nên tôi cũng có một cái câu hỏi mà một Phật tử nào đặt, chứ không phải tôi đặt. Nhưng mà câu hỏi này tôi xin trả lời cho quý Phật tử. Quên, quý vị cho một đàn pháo tay nhé. Kính thưa thầy, là con trai 25T, là 25 tuổi đó, nhưng con không có nổi một người bạn, huống chi là bạn nữ. Vì tính con nhút nhát lại e thẹn. Với chủ đề lắng nghe tâm mình hôm nay, xin thầy cho một lời khuyên con nên làm gì? Chấm hỏi. Hết. Câu hỏi này chúng tôi cho một lời khuyên duy nhất, đó là đi tu là chắc ăn nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi cũng đã vừa trình thưa đến quý vị, khó tu thì còn rất là nhiều, nhưng mà thời gian cho ngày tu thì ngắn, cho nên đến đây cái buổi pháp đàm chiều hôm nay xin được khép lại tại đây. Trước khi dứt lời, thay lời cho ban tổ chức, xin được thành kính tri ân đến Chư Tôn Tịnh Đức Tăng. Quý ngài cũng đã gác lại Phật sự nơi bổn tự về đây chứng minh, cũng như trả lời cho những câu hỏi thiết thực của những người con Phật và đang theo học giáo lý Đức Phật Đà. Do vậy, một lần nữa thay lời ban tổ chức, xin được thành kính tri ân đảnh lễ, cũng như nguyện cầu Hồng Quang Tam Bảo luôn gia hộ cho Chư Tôn Đức Pháp Thể Khinh An Tuệ Đăng Thượng Chiếu mãi là thiền từ để che chở, cũng như đưa rước chúng sanh từ bờ mê đến bến giác. Và nơi đây thay lời ban tổ chức, chúng tôi cũng xin được cảm ơn quý Phật tử dành thời gian về đây để mà học pháp cũng như là tu học trong một ngày an lạc. Và giờ đây buổi lễ, buổi pháp đàm được chấm dứt và khép lại nơi đây. Một lần nữa kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Công đức này hướng về công thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúng ta đứng trang nghiêm tại chỗ, chắp tay thành đóa hoa sen.